Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 24 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới cuộc đời và giáo huấn của ngôn sứ Elia. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài các cuộc đối thoại đại kết về Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Công giáo, giàu sụ ở Trung Đông, hãy chia sẻ và liên đới với những anh chị em nghèo khó hơn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn ứng khẩu khi tiếp 100 tham dự viên khóa họp các tổ chức từ thiện, trợ giúp các giáo hội Công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACCO. Nhóm họp trong những ngày này tại Roma trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức. Sau khi nồng nhiệt cảm ơn lòng quảng đại giúp đỡ của hơn 20 cơ quan bác ái Công giáo trong tổ chức ROACCO, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Trung Đông hiện nay đang đau khổ và khóc lóc, các cường quốc thế giới nhìn Trung Đông không phải trong sự quan tâm đối với nền văn hóa, đức tin và cuộc sống của các dân tộc tại đây, nhưng là để chiếm hữu một mảnh đất và gia tăng sự thống trị của họ. Trong khi đó, số các tín hữu Kitô tại miền này tiếp tục giảm sút. Bao nhiêu Kitô hữu không muốn trở lại quê hương trong vùng này nữa, vì sự đau khổ quá lớn. Họ yêu mến quê hương, yêu mến đức tin, nhưng đau khổ quá nhiều. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, có một cái tội lớn ở Trung Đông, dân nghèo đau khổ vì tội này, đó là tội ham muốn quyền lực, tội chiến tranh. Chiến tranh ngày càng mạnh hơn kể cả với những võ khí tối tân. Cũng có một cái tội của chúng ta ở Trung Đông, cái tội tin một đàng làm một nẻo. Có những thế lực, có một số linh mục và cả giám mục, vài dòng tu khấn khó nghèo nhưng lại sống giàu sang. Tổ chức ROACCO nhận được những tiền giúp đỡ, kể cả từ phía các bà quá, để giúp đỡ Trung Đông. Tôi muốn nói với tu sĩ, cả vài giám mục và dòng tu giàu sụ, hãy cởi bỏ hơn để giúp đỡ anh chị em mình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa sẽ không bỏ chúng ta lẻ loi, và vì thế tôi nói rằng, Trung Đông là một hy vọng mà chúng ta phải vun trồng, đó là một sự thần bí, đằng sau đó chúng ta phải làm việc, cũng như anh chị em đang làm.
Trong diễn văn dọn sẵn và trao cho Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, để phổ biến sau đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các giáo hội Công giáo Đông Phương là những chứng nhân sinh động về nguồn gốc tông đồ của giáo hội. Họ được đặc biệt kêu gọi bảo tồn và phổ biến lưỡi lửa của lễ hiện xuống. Mỗi ngày, anh chị em được kêu gọi tái khám phá sự hiện diện ngôn sứ tại mỗi nơi có các tín hữu hành hương. Bắt đầu từ Jerusalem, Thành Thánh, nơi cần phải bảo tồn căn tính và ơn gọi đặc thù, vượt trên những căng thẳng và tranh biện chính trị, cần bảo tồn sự hiện diện của các tín hữu Kitô. Tuy là đoàn chiên bé nhỏ, nhưng đang kính múc từ Thánh Linh sức mạnh để thi hành sứ vụ làm chứng nhân, một sứ vụ ngày nay cấp thiết hơn bao giờ hết. Khóa họp thứ 91 của tổ chức ROACCO tiến hành từ ngày 19 đến 22 tháng 6 vừa qua dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Sangri, và có sự hiện diện của các vị sứ thần tòa thánh tại nhiều nước Trung Đông, đặc biệt là Syria, Iraq, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani và cả Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô tại Phi Châu thăng tiến sự sống chung giữa các nhóm chủng tộc, truyền thống, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong buổi tiếp kiến phái đoàn, gồm 11 người thuộc tổ chức các giáo hội Kitô độc lập ở Phi Châu. Tổ chức này được thành lập năm 1978 và là thành viên hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, hiện có khoảng 60 triệu tín hữu thuộc hàng chục ngàn giáo hội và tổ chức Kitô khác nhau ở Phi Châu. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng việc cổ võ sống chung hòa bình giữa các nhóm chủng tộc ở Phi Châu thường gặp chướng ngại do sự đố kỵ thù nghịch. Vì thế, Đức Thánh Cha nói tôi khuyến khích quý vị gặp gỡ nhau thường xuyên hơn và tăng cường đối thoại đại kết với nhau cũng như với tất cả các giáo hội và cộng đồng Kitô khác. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng để chúng ta tìm được cách thức thăng tiến sự cộng tác giữa tất cả các tín hữu Kitô, các tôn giáo truyền thống và người Hồi giáo để đạt tới một tương lai tốt đẹp hơn cho Phi Châu.
Moscow, Tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Antonio Guterres, người Bồ Đào Nha, tuyên bố rằng cần tạo điều kiện thuận lợi để các tín hữu Kitô tị nạn khỏi Syria và Iraq có thể hồi hương. Ông Guterres tuyên bố như trên hôm 20 tháng 6 vừa qua, trong cuộc hội kiến tại Moscow với Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga. Các hãng tin của Nga cũng cho biết, trong dịp này, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đánh giá cao sự dấn thân của Tòa Thượng Phụ chính thống Moscow trong việc đối thoại liên tôn, và ông cũng đồng ý về sự kiện nói chung các chế độ ở Trung Đông. Dưới một khía cạnh nào đó, là một nhân tố bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong cuộc viếng thăm tại Moscow, ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc cũng gặp Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Linz, trong số 600 linh mục tại giáo phận Linz bên Áo, có 1/5 là người sinh tại nước ngoài. Trong cuộc họp báo hôm 21 tháng 6 vừa qua, nhân dịp lễ truyền chức linh mục ngày 29 tháng 6 này tại nhà thờ chính tòa Linz, giới báo chí được biết trong số hơn 130 linh mục ngoại quốc tại đây, đa số đến từ Ba Lan với 51 vị, tiếp đến là 27 linh mục đến từ Phi Châu và 17 vị đến từ Đức. Linh mục Martin Führeder, giám đốc phân bộ linh mục và phó tế của giáo phận Linz, cho biết các linh mục và chủng sinh đến từ nước ngoài làm giảm bớt tình trạng thiếu linh mục tại địa phương, nhưng không phải là giải pháp hoàn toàn, vì những khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa và mục vụ. Nhiều linh mục trở về quê hương sau một thời gian phục vụ tại giáo phận Linz. Cha Führeder cũng nói rằng có nhiều đơn xin từ linh mục nước ngoài hơn là từ phía giáo phận Linz. Giáo phận ưu tiên đón nhận các linh mục và chủng sinh đến từ Nigeria, Uganda và Ấn Độ. Trong số 22 chủng sinh được thụ phong linh mục năm nay tại Áo, có 9 vị người Áo, 4 vị người Đức và Nigeria, 2 từ Ba Lan và 3 vị còn lại đến từ Mỹ, Chile và Việt Nam.
Roma, hiến binh Italia đã bắt được một băng đảng giả làm hồng y, các quan chức và chuyên viên giả trong lĩnh vực ngân hàng và làm trung gian tài chánh cấp cao. Báo Người Sứ Giả, số ra ngày 22 tháng 6 vừa qua ở Roma, cho biết bọn bắt lương cũng giả làm những người chuyên nghiệp có liên hệ tới tài chánh ở Vatican và Luxembourg, đề nghị với những người tiết kiệm và các chủ doanh nghiệp cách thức đưa những số tiền lớn từ nước ngoài vào Italia mà tránh được thuế. Nhưng số tiền ấy khi đưa vào Italia thì trở thành những giấy lộn. Hiến binh Italia đã bắt được 7 người phạm pháp quả tang và 26 người khác bị điều tra về những tội cấu kết với các tổ chức bất lương, nhằm lường gạt trên bình diện quốc gia và quốc tế, trộm cắp và giả mạo các công chứng thư và tội rửa tiền. Trong các cuộc khám xét tại tư gia những người bị bắt, các giới chức an ninh đã tịch thu được một ngân phiếu 5 triệu euro do một ngân hàng ở Pháp phát ra, và 9.000 euro tiền mặt, 3 triệu euro tiền giả, nhiều giấy tờ và chứng minh thư giả mạo, trong đó có cả những giấy ủy quyền giả mạo của ngân hàng Vatican để bán vàng. Ngoài ra cũng có một áo chùm thâm để giả làm linh mục với mục đích lường gạt.
Vatican, Đức Thánh Cha đã giảm quyền của Đức Hồng Y George Allen Cherry, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malaba bên Ấn Độ, vì bị điều tra về tội tham nhũng. Hôm 22 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Jacob Manathodat, giám mục giáo phận Palgat, làm giám quản tông tòa Sede Plena, nghĩa là tòa đầy tại Tổng giáo phận, Emakulam Angamali, thuộc Giáo hội Công giáo Siro Malaba, Ấn Độ. Điều này có nghĩa là Đức Hồng Y Alan Cherry còn giữ danh hiệu Tổng Giám Mục của giáo phận này, nhưng không còn quyền cai trị giáo phận nữa. Tổng giáo phận Emakulam hiện có 565.000 tín hữu công giáo, và Đức Hồng Y cũng là Tổng Giám Mục trưởng, tương đương với Thượng Phụ của Giáo hội Công giáo Siro Malaba, có khoảng 3 triệu tín hữu ở Ấn Độ và nước ngoài. Cách đây vài tháng, Đức Hồng Y đã bị tố cáo là tham nhũng và quản lý sai trái các tài sản của giáo hội về việc bán một số đất đai của giáo phận. Trong một thông cáo, Linh Mục Joseph Alan Cherry thuộc Tòa Giám Mục Emakulam cho biết do tình trạng chia rẽ của hàng giáo sĩ địa phương, một số phò, một số chống Đức Hồng Y, nên chính ngài đã xin Tòa Thánh bổ nhiệm một vị giám quản tông tòa để cai quản giáo phận.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Cha Đắc Lộ trở lại đằng trong và lòng nhiệt thành của các bổn đạo.
Như tuần trước chúng ta đã biết, Cha Đắc Lộ bị trục xuất khỏi đằng trong và phải về lại Macao vào tháng 9 năm 1640. Nhưng chỉ đến ngày 17 tháng 12 cùng năm, Cha Đắc Lộ đã tìm đường trở lại đàng trong. Lần này không phải một mình, nhưng cùng với một thừa sai người bổ tên là Bento de Matos. Vị này khá giỏi tiếng Việt và tiếng Hoa vì đã ở Trung Hoa nhiều năm. Sáng ngày 24 tháng 12, họ tới cửa Hàn, được các tín hữu hay biết và hân hoan ra đón. Khởi hành từ cửa Hàn vào đầu năm 1641, Cha Đắc Lộ và Cha Matos là một vòng thăm Thanh Chiêm. Đây là vùng có liên hệ nhiều nhất với đàng trong qua ngã ngoại thương. Sau đó, hai người chia nhau hoạt động. Cha Đắc Lộ đi thăm ba tỉnh phía nam đàng trong là Quảng Nghĩa, Quinh Chin và Phú Yên. Có lợi thế là Cha Đắc Lộ chưa từng xuất hiện ở những nơi này, nên không sợ bị lộ. Còn Cha Matos có trách nhiệm với hai tỉnh phía bắc là Thừa Thiên Huế và Quảng Bình. Chuyến đi mục vụ của Cha Matos chỉ kéo dài 3 tháng. Cha ấy không tới được Quảng Bình vì thấy ở Huế đượm không khí thù ghét khiến ông ra dè dặt, chứ không liều lĩnh như Cha Đắc Lộ. Khi tới Huế, Cha Matos ghé thăm Trương Nguyễn. Trương Nguyễn đã phản đối các thừa sai vì các thừa sai cũng truyền giáo ở đàng ngoài và có mặt ngoài đó đông hơn nữa. Nhưng Cha Matos lại được bà Madalena ân cần tiếp đón. Một người em của nhà chúa Nguyễn cũng muốn được rửa tội, nhưng với điều kiện là rửa tội kín, không để cho người anh biết. Cha Matos chấp thuận, song với điều kiện là người đó phải sẵn sàng xác nhận mình là Kitô hữu khi có người hỏi. Ông này không chịu, nên việc rửa tội không thành. Ông này còn muốn cho các con của mình được nhận phép rửa, nhưng Cha Matos không thuận, vì cho rằng làm như thế thì việc giáo dục Kitô giáo và hướng dẫn lẽ đạo sẽ không thực hiện được. Chúa Nguyễn ra lệnh cho Cha Matos phải về lại với người Bồ Đào Nha tại Hội An. Cha ấy vâng lời, nhưng cứ đi lòng vòng trong tỉnh Thanh Chiêm để thăm hỏi các bổn đạo tại đó. Cha ấy còn tới một vùng núi, nơi đó có các Kitô hữu, nhưng chưa bao giờ có giáo sĩ đặt chân đến. Các Kitô hữu ở đó suốt ngày làm việc ngoài đồng. Chiều tối thì về nghe Cha Matos giảng giải, và họ lãnh nhận bí tích. Cha Matos rửa tội được tất cả 572 dự tòng. Tháng 4 năm 1641, Cha Matos quay lại Manila vì nhận thấy tình hình không thể nào cho phép ở lại thêm được nữa. Còn đó với Cha Đắc Lộ, trong suốt 6 tháng thăm viếng mục vụ ở các tỉnh miền Nam với sự trợ giúp của một thầy giảng, Cha Đắc Lộ đã rửa tội được cho 1.300 tân tòng. Để tránh gây dị nghị cho người ta, Cha Đắc Lộ đã giải tội cho giới phụ nữ vào ban ngày và giải tội cho nam giới vào ban tối. Để giảng giải, mỗi ngày Cha Đắc Lộ giảng 2 lần mà không biết mệt mỏi. Cha mừng vui nói rằng, tôi không biết mình đang ở mặt đất hay đang ở trên thiên đàng nữa. Thế nhưng, điều đặc biệt gây ấn tượng cho Cha Đắc Lộ là lòng tông đồ nhiệt thành tự nhiên của các bổn đạo khắp nơi. Họ không ngừng chuyển giao đức tin đi tiếp, không ngừng quy tụ thêm các cộng đoàn tín hữu. Cha Đắc Lộ kể về trường hợp một cụ già mù tên là Paulo ở chợ mới trong tỉnh Quảng Nghĩa rằng, cụ là linh hồn và trí tuệ của toàn giáo hội tại đây. Vào các ngày Chúa Nhật và ngày lễ, cụ tụ họp các tiên hữu trong một nhà nguyện đẹp được cụ lập nên trong nhà của cụ. Ở đó, cụ hướng dẫn người ta đọc kinh, giảng giải kinh sách và quan tâm giúp đỡ mọi người những gì cần thiết, để người ta có thể giữ gìn được đức tin đã nhận lãnh. Lòng đạo của cụ cũng tỏa trên người ngoại và khiến cho nhiều người đến nhận phép rửa. Còn ở Bầu Gốc, cha Đắc Lộ được các bổn đạo linh đình đón tiếp. Họ hãnh diện chỉ cho cha thấy nhà nguyện lớn và đẹp mới được dựng lên, nhưng vẫn không đủ chỗ cho lượng tân tòng đông đảo. Thành ra, cha Đắc Lộ phải tập hợp người dân bên ngoài nhà nguyện để hướng dẫn kinh sách. Cha ở lại đó với họ 2 tuần. Ở phía nam của Hội An, có một vị quan lo về tài chính cùng với bà vợ vào đạo. Nhờ uy tín, ông quan này trở thành tâm điểm của cộng đoàn, và ông đã dựng một căn nhà dùng cho việc dạy giáo lý. Tuy nhiên, để không gây náo động nơi người ngoại, lúc đầu cha Đắc Lộ cho tập trung các tín hữu tại 3 điểm riêng. Khi Tết đến, vốn là dịp đông đảo bà con tới chúc tuổi nhau, cha Đắc Lộ cho tập trung tất cả các bồn đạo vào trong nhà nguyện lớn để cùng nhau dâng lễ và sức cho để bước vào mùa chay. Có thêm một câu chuyện rất cảm động nữa, đó là có một cụ già 78 tuổi, lưng đã còng, chống gậy từ làng khác để tới gặp cha Đắc Lộ. Cụ mời cha Đắc Lộ về nhà để giới thiệu 8 đứa con trai và cháu trai của cụ. Cha Đắc Lộ đã dạy đạo rồi ban phép rửa cho tất cả. Xin tạ ơn Chúa vì đã ban cho cánh đồng truyền giáo Việt Nam sinh hoa kết trái với nhiều niềm vui đầy ngạc nhiên.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc liên quan tới cuộc đời và giáo huấn của ngôn sứ Elia.
Quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới cuộc đời và giáo huấn của ngôn sứ Elia. Thưa cha, ngôn sứ Elia là ai, sống vào thời nào và có để lại bút tích nào không?
Ngôn sứ Elia sống vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, sinh tại Tisbe trong vùng Galaad, và hoạt động trong vương quốc Israel miền Bắc dưới thời vua Ahab, cai trị vương quốc giữa các năm 874 tới 853 trước công nguyên. Ngôn sứ qua đời tại núi Camelo khoảng năm 850 trước công nguyên. Elia tiếng Do Thái là Eliyahu, có nghĩa là Thiên Chúa của tôi là Giave. Ngôn sứ là bổn mạng của nước Bosnia-Herzegovina, bổn mạng hàng không dân sự, không quân, bổn mạng các tu sĩ cát minh, các phu đánh xe ngựa, mưa và nạn hạn hán. Cũng giống như ngôn sứ Nathan thời vua David, ngôn sứ Elia đã không để lại bút tích nào cả. Tuy nhiên, những gì ghi chép về ngôn sứ chúng ta có thể tìm thấy trong các chương 17, 18, 19 và 21 trong sách các vua 1 và 2 chương 1 và 2 trong sách các vua 2. Để hiểu sinh hoạt và con người của ngôn sứ, chúng ta phải đề cập tới vua Ahab. Ahab là con vua Omri và là vị vua thứ 7 cai trị vương quốc Israel miền Bắc. Ông thành hôn với bà Jezabel, công chúa con vua thành Tyro. Liên hệ này gia tăng sự thịnh vượng cho vua Ahab, nhưng hoàng hậu Jezabel cũng đã làm hại niềm tin của dân Do Thái nơi ra về. Bà đem về thủ đô Samaria các thần Baal, các tiên tri giả cùng mọi thói tục tôn giáo của mình. Dân Do Thái bị lôi cuốn, vừa tôn thờ Giave, vừa tôn thờ thần Ba-an. Được hoàng hậu che chở, các ngôn sứ giả tha hồ tung hoành và tác oai tác quái. Hoàng hậu Jezabel tiêu diệt các ngôn sứ Do Thái. Sau vụ ngôn sứ Elia thách đấu với 450 ngôn sứ giả của hoàng hậu trong vụ tế lễ cho Thiên Chúa trên núi Camelo, bà tìm giết ngôn sứ Elia vì ông đã sai người tiêu diệt 450 ngôn sứ giả của bà.
Thưa cha, như thế các chương của 2 sách các vua, thứ nhất và thứ 2 trên đây, có cho chúng ta biết một số nét nổi bật nơi con người và giáo huấn thần học của ngôn sứ hay không?
Có, trước hết là tên gọi của ngôn sứ. Thiên Chúa của tôi là Gia-vê, Eliyahu, cho thấy ông đã chọn Thiên Chúa là Chúa của mình và quyết sống theo luật lệ của Ngài. Thiên Chúa của tôi, đấng tôi phụng sự, hay Thiên Chúa của tôi đứng trước mặt Ngài, là hai câu mà ngôn sứ Elia hay lặp đi lặp lại trong suốt trình thuật. Ngôn sứ đã nhất quyết lựa chọn Gia-vê làm Chúa của mình và trung tín phụng thờ Ngài. Ông muốn dân Do Thái cũng có được thái độ sống dứt khoát như vậy, chọn lựa phụng thờ Thiên Chúa chứ không tôn thờ các thần giả. Lòng tin của ngôn sứ là lòng tin tinh tuyền, trọn vẹn, không chia sẻ, không dàn xếp lắt léo, nửa nạc nửa mỡ, chân trong chân ngoài, bắt cá hai tay, như phần đông dân Do Thái thời bấy giờ vẫn sống. Họ tôn thờ Thiên Chúa, nhưng cũng tôn thờ thần Ba-al, là các sức mạnh thiên nhiên được thần thánh hóa. Họ cũng bái thờ các thần Ba-al, là thần mưa bão và thần Astarte, là nữ thần sinh sôi nảy nở, cũng như tham dự các lễ nghi cúng bái, mang đầy màu sắc dâm dục, nhằm kích thích sinh hoạt của các vị thần này trên thiên nhiên, thú vật và con người. Chương 17 sách Các Vua 1 kể lại biến cố ngôn sứ Elia báo trước cho vua Akhab biết sẽ có nạn hạn hán mất mùa trong nhiều năm liên tiếp. Sự kiện hạn hán ở đây không có nghĩa là Thiên Chúa đánh phạt cuộc sống tội lỗi bất trung của giới lãnh đạo và dân Do Thái, cho bằng là một dấu chỉ chứng minh cho thấy chính Thiên Chúa mới là đấng điều hành vũ trụ, ban mưa móc và nước cần thiết cho thảo mộc, thú vật và con người, chứ không phải là các thần Ba-al. Chương 18 sách Các Vua 1 nhắc lại sự kiện Hoàng hậu Jezabel bách hại các ngôn sứ của Thiên Chúa, đồng thời kể lại chuyện ngôn sứ Elia thách thức các ngôn sứ giả của thần Ba-al tế lễ trên núi Camelo trước mặt toàn dân và sự hiện diện của vua Akhab. 450 ngôn sứ của thần Ba-al và 400 ngôn sứ của thần Asera ăn lương của Hoàng hậu Jezabel. 450 ngôn sứ của thần Ba-al kêu gào, hò la nhảy múa và lấy gươm giáo rạch mình chảy máu, xin thần Ba-al nhận của lễ, nhưng từ sáng tới trưa vẫn không có gì xảy ra. Tới phiên ngôn sứ Elia, ông dựng lại bàn thờ Chúa, sai người đặt lễ vật hiến tế gồm bò mộng và lúa mì lên trên, chất củi rồi tưới nước chan hòa 3 lần lên trên. Sau lời cầu nguyện của ngôn sứ, Thiên Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu rụi của lễ và làm khô ráo cả nước đọng trong rãnh chung quanh bàn thờ. Dân chúng sắp mình tuyên xưng niềm tin nơi Thiên Chúa. Ngôn sứ Elia bèn ra lệnh bắt 450 ngôn sứ giả của Hoàng hậu Jezabel và thủ tiêu họ tại suối Kishon. Sau đó trời đổ mưa chấm dứt nạn hạn hán kéo dài liên tiếp mấy năm. Ngôn sứ cho thấy Thiên Chúa, đấng toàn năng, là Chúa của vạn vật. Chính Ngài điều khiển vũ trụ và lịch sử con người. Chính Ngài là đấng có quyền lực trên mọi loài thụ tạo. Duy chỉ mình Ngài là đáng kính yêu tôn thờ. Còn tất cả mọi thứ thần tượng giả dối khác cần phải đánh đổ hạ bệ, vì chúng không giải thoát được con người. Trái lại, chúng được con người chế tạo ra để biến con người thành nô lệ, và khiến cho con người đánh mất đi ơn gọi làm người đích thật của mình.
Trong cuộc sống của ngôn sứ Elia, còn có sự kiện đặc biệt nào khác nữa không, thưa cha?
Có một điểm nổi bật thứ hai, đó là sự hiện diện của thần khí Chúa, đấng thúc đẩy và dẫn đưa ngôn sứ trong cuộc sống. Thần khí Chúa nhấc bổng ngôn sứ lên và đưa ông từ nơi này sang nơi khác, xa khỏi tầm truy lùng và bắt bớ của những kẻ thù nghịch, tìm sát hại ông như Hoàng hậu Jezabel. Tiếp đến là tương quan thân tình của ngôn sứ với Gia-vê Thiên Chúa. Chương 19 sách Các Vua 1 kể lại rằng, sau vụ tế lễ trên núi Camelo, vua Akhab kể lại cho Hoàng hậu Jezabel hay biết mọi sự. Bà quyết định thủ tiêu ngôn sứ hôm sau đó. Nhưng ngôn sứ Elia trốn khỏi Samaria và đi về Beersheba ở miền Nam Vương quốc Giu-đa. Ông vào sa mạc một mình và ngã lòng chán nản vì thấy rằng cuộc sống của ông luôn luôn bị đe dọa, phải trốn tránh nay đây mai đó. Giới lãnh đạo và dân Do Thái thì chạy theo các tà thần, bỏ bê luật Chúa. Vì nhiệm vụ ngôn sứ, ông phải lên tiếng kêu gọi họ trở lại con đường ngay lành thánh thiện, thì lại bị bắt bớ ngược đãi. Vì thế ngôn sứ Elia xin Chúa cho ông chết đi. Ông không còn sức lực và can đảm sống thêm nữa. Elia nằm dưới gốc cây kim tước và ngủ thiếp đi. hai lần liên tiếp thiên thần Chúa đem bánh và nước đến cho ông. Được của ăn Chúa ban bồi dưỡng, ngôn sứ Elia đi một mạch 40 đêm ngày đến núi Horeb và trú ngụ trong một hang núi. Thiên Chúa hỏi tại sao ông lại đến đây, thì ngôn sứ trả lời, tôi nhiệt thành phẫn uất cho Gia-vê, Thiên Chúa các cơ binh, vì giao ước của Ngài, con cái Israel đã bỏ, bàn thờ Ngài chúng đã đập phá, các ngôn sứ của Ngài chúng rút gươm chém giết, chỉ còn sót lại mỗi một mình tôi, nhưng chúng cũng tìm hãm hại mạng tôi. Thiên Chúa liền truyền cho Elia ra đứng trước cửa hang, vì Ngài sắp đi qua. Cuồng phong nổi dậy, làm rung chuyển núi non và đập tan đá tảng, nhưng Thiên Chúa không có trong đó. Tiếp đến là động đất khủng khiếp và lửa trời đổ xuống, nhưng Thiên Chúa cũng không hiện diện trong đó. Sau cùng là một làn gió thổi nhẹ, ngôn sứ Elia lấy áo choàng che mặt lại và ra đứng ngoài cửa hang. Vì Thiên Chúa hiện diện trong làn gió mát nhẹ, thoang thoảng đó, việc ngôn sứ Elia trông thấy Thiên Chúa cũng giống như sự kiện ông Mô-xê diện kiến Thiên Chúa và chuyện vãn thân tình với Ngài đã trở thành mẫu gương của cuộc sống chiêm niệm thần bí.
Thưa cha, nghĩa là ngôn sứ Elia đã được sống kinh nghiệm cao cả nhất trong cuộc đời con người, phải không? Qua ngôn sứ chúng ta có thể học hiểu điều gì, thưa cha?
Đúng thế, sống kinh nghiệm sự hiện diện sâu thẳm của Thiên Chúa trong cuộc đời mình và ngắm nhìn Ngài là đỉnh cao nhất mà con người có thể đạt được. Nhưng cho dù đã đạt đỉnh cao ấy, ngôn sứ Elia vẫn là một người yếu đuối như mọi người. Ông sợ hãi và ngã lòng chán nản trước những khó khăn thử thách và bắt bớ phải chịu vì Chúa. Thiên Chúa cho ngôn sứ thấy rằng Ngài luôn hiện diện trong cuộc sống con người và giữa lòng xã hội loài người, nhưng Ngài không hiện diện trong các sức mạnh thiên nhiên được con người thần thánh hóa. Ngài là đấng huyền nhiệm. Con người có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài trong cách thinh lặng và sự trống vắng, vì Thiên Chúa là đấng kín ẩn, trầm lặng. Thế rồi cũng giống như ông Mô-xê, ngôn sứ Elia đã không xuất thần, không chìm đắm trong những điều huyền bí, mà ông trình bày sứ mệnh của mình với những hệ lụy sầu muộn khổ đau của nó, cũng như những vấn đề, những ưu tư của cuộc sống thường ngày. Qua ngôn sứ, chúng ta hiểu phải sống mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa như thế nào trong cuộc sống mọi ngày, và phải biết thưa chuyện với Chúa ra sao. Sau khi được sống kinh nghiệm gặp gỡ thân tình và xác tín về sự hiện diện phù trợ quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc sống rồi, ngôn sứ Elia can đảm tiếp tục nhiệm vụ của mình cho đến khi được Thiên Chúa gọi về với Ngài.
Ngôn sứ Elia cũng là người nổi tiếng, can đảm bên vực công lý, người nghèo nàn, cô thế, cô thân. Có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, đúng thế. Chương 21 sách Các Vua 1 kể lại chuyện vua A-kháp tham lam, thèm muốn vườn nho của ông Na-bốt, đến mất ăn mất ngủ. Hoàng hậu Giê-sa-ben thấy vậy, liền viết thư giả và đóng dấu chuyện của nhà vua trên đó, ra lệnh cho hàng bô lão đầu mục trong làng, xúi kẻ cáo gian, đem Na-bốt ra xử rồi kết án tử hình, ném đá cho ông chết. Sau đó nhà vua chiếm đoạt vườn nho của Na-bốt. Ngôn sứ Elia đến gặp nhà vua và nặng lời của trách ông phạm tội gian tham ác độc, bất công và giết người vô tội. Ông cho thấy, ngôn sứ là người có nhiệm vụ lên tiếng tố cáo thái độ sống tội lỗi, dối trá, gian tham, ác độc của con người, bất luận họ là ai đi nữa. Can đảm đương đầu với giới lãnh đạo tồi bại, với những kẻ lạm dụng quyền bính để ức hiếp, khai thác, bóc lột, đàn áp, trà đạp quyền lợi và phẩm giá con người, kêu mời con người bỏ đường tội lỗi để sống ngay lành, thánh thiện. Đó là nhiệm vụ cao cả của các ngôn sứ. Khi chúng ta nói tới nhiệm vụ ngôn sứ của giáo hội, là chúng ta hiểu các bổn phận mà giáo hội phải có đối với con người và xã hội trong nghĩa trên đây.
Thưa cha, cuộc đời ngôn sứ Elia còn có điểm nổi bật nào khác nữa không?
Điểm nổi bật cuối cùng trong cuộc đời ngôn sứ Elia đó là tinh thần đại đồng, tình yêu thương vô biên giới và thái độ sống cởi mở với mọi giai tầng xã hội. Chính vì biết để cho thần khí Chúa hướng dẫn và hoạt động trong đời mình, chính vì tin thờ Thiên Chúa toàn năng, đấng yêu thương săn sóc, che chở hộ phù con người, nên ngôn sứ Elia có được thái độ sống cởi mở chân thành, không kỳ thị, không phân biệt. Trong những năm hạn hán mất mùa, ngôn sứ Elia đã sống tại nhà một bà quá ngoại đạo nghèo tại thành Sarepta. Ngôn sứ là mẫu gương sáng ngời cho mọi người tin vào Thiên Chúa. Sau này Thánh sử Luca đã trình bày Chúa Giêsu như là một Elia mới với tất cả các đức tính nổi bật kể trên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài các cuộc đối thoại đại kết về Đức Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các đại hội Thánh Mẫu học quốc tế, các tham dự viên cũng đã nghe thuyết trình và thảo luận về việc đối thoại đại kết. Đã có các tuyên ngôn đại kết được công bố. Thứ nhất là tuyên ngôn đại kết về vai trò của Đức Maria trong công trình cứu chuộc, công bố ngày 16 tháng 5 năm 1975. Trong đại hội Thánh Mẫu quốc tế diễn ra tại Roma trong các ngày từ 12 đến 17 tháng 5 năm 1975, đã có một cuộc hội luận bàn tròn với sự tham dự của các anh em tin lành như Henri Chavan thuộc giáo hội cải cách Vô Thụy Sĩ, Peter Meinhold thuộc giáo hội Luther Kiel Đức Quốc, Kai Zelin thuộc giáo hội quốc gia Thụy Điển, bên cạnh đó là các anh em chính thống như Dmitrijevich Bengrad, Johannes Kalogiru và Konstantin Kalokiris Thessalonica, và 7 chuyên viên công giáo là Carlo Balich, Leo Shevchik, Ignacio Ortiz, Đại học Urbina, Theodor Keller, Joachim Alonso, Vyacheslav Baisik và Fidelis Buch. Tuyên ngôn bao gồm các điểm sau đây. Trước hết, Chúa Kitô là đấng trung gian duy nhất. Thứ hai, công trình của Chúa Kitô, Thiên Chúa đã kết hiệp trong nhiều mức độ khác nhau với các người trung gian khác, trong đó có Đức Maria, vì phẩm giá và sự hữu hiệu đặc biệt của mẹ. Thứ ba, Đức Maria đã được chọn trước để thụ thai và sinh ra đấng cứu thế, là đấng đã nhận lấy nhân tính từ mẹ, là điều cần thiết để thành toàn hiến tế thập giá. Thứ bốn, tiếng Fiat xin vâng có một ý nghĩa thường hằng và đã là một sự đồng ý tự nguyện chấp nhận chức làm mẹ Thiên Chúa và sự cứu rỗi của chúng ta. Thứ năm, việc cộng tác của mẹ Maria được chứng minh khi mẹ đứng dưới chân thập giá, trong khi hầu như mọi tông đồ đều đã chạy trốn. Thứ sáu, các lời cầu khẩn sự bầu cử của mẹ Maria dựa trên lòng tin tưởng nơi mẹ mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong con tim tín hữu, và dựa trên sự kiện Đức Maria luôn luôn được cột buộc vào công trình cứu chuộc và việc áp dụng nó qua các thế kỷ. Tuyên ngôn đại kết thứ hai liên quan tới việc tôn sùng Đức Maria đã được công bố ngày 9 tháng 10 năm 1979 sau hội nghị Thánh Mẫu học quốc tế triệu tập tại Saragossa bên Tây Ban Nha.
Tuyên ngôn mang chữ ký của ba chuyên viên thuộc giáo hội Luther là Peter Meinhold, Ulrich Wicker và Wolfgang Porowski, cũng như chữ ký của hai thần học gia tin lành cải cách là Max Thurian và Henri Chavan. Bên cạnh đó là chữ ký của ba thần học gia Anh giáo, Anselm Canterbury, John de Sarche và John Milburn, một thần học gia chính thống là Johannes Calorico và 13 thần học gia chuyên viên Thánh Mẫu học Công giáo. Khi thảo luận đề tài việc tôn sùng Đức Maria, tuyên ngôn nhận xét rằng, thứ nhất, việc tôn kính tôn giáo chúc tụng Kitô là tôn kính Thiên Chúa và Chúa Kitô. Khi tôn kính các thánh và Đức Maria, chúng ta chúc tụng một cách đặc biệt các ơn của Thiên Chúa rạng ngời nơi các vị. Thứ hai, hình thức tôn kính Đức Maria được tất cả mọi người thừa nhận là việc noi gương mẹ, nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, nghèo nàn bên cạnh Gia-vê và vâng lời Thiên Chúa, trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, là đấng đã thực hiện nơi mẹ việc nhập thể của con Thiên Chúa. thứ ba phù hợp với công đồng chung Nicea thứ hai năm 787, việc tôn sùng Đức Maria không phải là tôn thờ chỉ được duy nhất dành cho Thiên Chúa, mà là chỉ tôn kính. Thứ tư, nếu Kitô hữu còn sống trên trần gian này có thể cầu nguyện cho những người khác, thì phải chấp nhận rằng những người đã đạt cuộc sống toàn vẹn trong Chúa Kitô cũng có thể làm như thế. Vì vậy, đối với các thánh và Đức Maria cũng thế. Điều này không làm mất giá trị sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô, cần phải chấp nhận rằng sự bầu cử của các ngài. Tuy nhiên, cần minh giải vấn đề việc khẩn cầu các thánh và Đức Maria để các ngài bầu cử cho chúng ta. Thứ năm, sự khác biệt của các thái độ liên quan tới việc tôn sùng Đức Maria là kết quả của gia tài tinh thần, của các khác biệt về ngôn ngữ và nền văn hóa, cũng như các ý nghĩa khác nhau của từ tôn kính liên quan tới các thụ tạo. Từ này đã bị phản đối trong quá khứ, chẳng hạn Thánh Agostino chống lại việc dùng nó cho Thiên Chúa vì Ngài tin rằng nó có một ý nghĩa quá đời. Thứ sáu, việc ghi nhận các điểm đồng quy trên đây được coi là một kinh nghiệm hạnh phúc bởi các anh em Luther, Tin Lành Cải Cách, Anh Giáo, Chính Thống và Công Giáo tham dự cuộc đối thoại. Sự kiện không phải tất cả mọi người trong các giáo hội khác nhau chia sẻ ý kiến này phát xuất từ các lý do cảm tính hơn là các lý do thần học.
Bây giờ chúng ta tìm hiểu cuộc đối thoại giữa hai giáo hội Công Giáo và Luther. Cuộc đối thoại giáo lý đại kết bên Hoa Kỳ đã bắt đầu từ năm 1965 do sáng kiến của Ủy ban Quốc gia Liên hiệp Luther Thế giới và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Từ năm 1975, khi nghiên cứu vấn đề quyền tối thượng, nhóm đối thoại hỗn hợp đã ghi nhận một sự nối kết của đề tài này với nền thánh mẫu học. Vì thế, Ủy ban quyết định lấy nó làm đề tài nghiên cứu và thảo luận chung. Thế là có một ủy ban được thành lập, gồm 6 thần học gia Luther và 6 thần học gia Công giáo. Trong các năm từ 1975 tới 1978, ủy ban đã nghiên cứu đề tài Đức Maria trong Thánh Kinh Tân Ước. Các kết quả được công bố trong tài liệu tựa đề Đức Maria trong Tân Ước, một cộng tác lượng định giữa các học giả Tin Lành và Công giáo, ấn hành bởi Raymond Brown, Karl Domfried, Joseph Fitzmyer và John Reumann. Việc in ấn do Ủy ban Đối thoại Luther Công giáo Hoa Kỳ bảo trợ. Sau đây là các nhận xét quan trọng nhất của cuộc đối thoại này. Thứ nhất, gương mặt của Đức Maria trong Tân Ước phải được tái dựng lại dựa trên căn cứ những gì các văn bản nói một cách rõ ràng về Đức Maria, chứ không phải dựa trên luận cứ của sự thinh lặng mà nền thánh mẫu học duy tột đỉnh hay sử dụng. Thứ hai, gương mặt của Đức Maria có trước hình ảnh của mẹ theo các phúc âm. Văn bản Tân Ước đầu tiên nhắc tới Đức Maria là chương 4 câu 4 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Trong đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng Đức Kitô được sinh ra từ một người đàn bà. Nó đặc biệt có tính cách Kitô học bởi vì nó nêu bật nhân tính đích thật của Chúa Giêsu. Không có nơi nào khác Thánh Phaolô nêu bật vai trò ngoại thường của Đức Maria trong việc sinh hạ Chúa Kitô. Cảnh các tông đồ cùng cầu nguyện với Đức Maria và vài phụ nữ trong nhà tiệc ly, mà Thánh sử Luca lấy lại từ một truyền thống cổ xưa hơn, như kể trong sách Công vụ chương 1 câu 14, cho thấy Đức Maria ở trong cộng đoàn tín hữu sau biến cố phục sinh. Nhưng thật rõ ràng là Thánh sử Luca không cố ý nêu bật vai trò của mẹ trong cộng đoàn Kitô tiên khởi ấy.
Thứ ba là hình ảnh của Đức Maria trong phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong trình thuật của Thánh sử Luca nói tới Đức Maria như là người được Thiên Chúa yêu thương, là nữ tỳ vâng lời của Chúa, là mẹ của Chúa, được chúc phúc vì những gì Thiên Chúa đã làm nơi mẹ và vì lòng tin của mẹ. Qua đó, những gì được báo cho mẹ được thành toàn. Trong bài Thánh thi Magnificat, Linh hồn tôi chúc tụng Chúa, Đức Maria thừa nhận sự cao cả của các ơn Thiên Chúa ban cho mẹ, tự nhận mình là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa và nói trước rằng muôn thế hệ sẽ chúc phúc cho mẹ. Đức Maria thụ thai Chúa Kitô một cách đồng trinh. Trong sinh hoạt công khai của Chúa Giêsu, mẹ là một người trung thành lắng nghe lời Thiên Chúa. Theo Thánh Luca, thái độ này cũng liên quan một thời gian trước đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Đức Maria khi tin có một sự hiểu biết rõ ràng về các biến cố mà mẹ tham dự vào. Thiếu một nền tảng đầy đủ để khẳng định rằng Thánh sử Luca giới thiệu Đức Maria như con gái Sion và hòm bia giao ước. Trái lại, mẹ là đấng trung gian và đại diện cho lớp người nghèo của dân Israel. Thứ tư, Đức Maria trong các năm sinh hoạt công khai của Chúa Kitô. Trước tiên, theo các phúc âm nhất lãm, Thánh sử Marco đưa ra một hình ảnh tiêu cực về Đức Maria như là người không hiểu con mình trong các năm công khai sinh hoạt của Chúa Giêsu. Và như thế, mẹ ở ngoài cộng đoàn cánh chung, và Thánh sử Marco cũng cố hình ảnh tiêu cực này bằng cách kể lại lời Chúa Giêsu quở trách người dân làng Nazareth khi nói rằng không có ngôn sứ nào được coi trọng nơi quê hương của mình giữa các bà con và người nhà của mình. Hai thánh sử Matthew và Luca bỏ qua hình ảnh tiêu cực này của thánh Marco và để cho thấy Đức Maria trong cộng đoàn cánh chung, bởi vì mẹ thực hiện các điều kiện của việc tùy thuộc đó, thực thi ý muốn của Thiên Chúa Cha, lắng nghe và chu toàn lời Chúa. Khi kể lại lời Chúa Giêsu nói, ngôn sứ không được tiếp đón trong quê hương của mình, thánh sử Luca bỏ câu và giữa bà con và những người nhà của mình. Còn thánh Matthew thì giữ lại của nhà mình, nhưng bỏ câu giữa các bà con của mình. Như vậy, trong việc giới thiệu gương mặt của Đức Maria trong các phúc âm nhất lãm, chúng ta thấy có một sự tiến triển từ hình ảnh tiêu cực của thánh sử Marco sang hình ảnh tích cực của thánh sử Luca qua lập trường trung dung của thánh sử Matthew. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.